Chào mừng mọi người đến với bài phân tích ngày hôm nay. Để bắt đầu nhé, chúng ta hãy cùng nhau thiết lập một không gian một chút. Mọi người thử tưởng tượng âm thanh của một bản piano lo-fi đang vang lên vô cùng chậm rãi, hòa quyện cùng tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ trong một đêm tĩnh lặng. Chà, chính cái không gian mang đậm tính suy tư, hơi đượm nguồn nhưng lại vô cùng bình yên ấy, lại là một cái phông nền thật sự hoàn hảo cho chủ đề mà chúng ta sẽ khám phá ngay bây giờ: sự trưởng thành và mệt mỏi. Hai khái niệm này, nói thật là chúng luôn đi đôi với nhau trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng cách mà chúng ta hiểu về mối liên hệ giữa chúng thì lại hay bị vướng vào rất nhiều định kiến. Dựa trên một đoạn văn bản tuy ngắn, nhưng mà độ sát thương và chiêm nghiệm thì cực kỳ sâu sắc. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách xem lớn lên thực sự nghĩa là gì. Nó không hề ồn ào đâu, cũng chẳng đau to bố lớn gì cả, mà nó len lỏi vào tâm trí giống hệt như chính cái tiếng mưa đêm vậy.
Và đây chính là nội dung cốt lõi của chúng ta. Nguyên văn đoạn trích nói như thế này: trưởng thành không phải là lúc chúng ta không còn mệt nữa, mà là khi dù rất mệt vẫn biết cách dịu dàng với chính mình. Mọi người ơi, hãy dành một tích tắc để những từ ngữ này thật sự lắng đọng lại nhé. Trong một thế giới mà ngày nào mở mắt ra cũng đề cao năng suất, sức chịu đựng và sự cố gắng không ngừng nghỉ, thì tự nhiên câu nói này xuất hiện cứ như một sự giải thoát về mặt cảm xúc vậy. Nó không chỉ là một câu trích dẫn đơn thuần đâu, mà thật sự là một sự tái cấu trúc lại toàn bộ cái gọi là tuổi trưởng thành. Mỗi một cụm từ trong đó, thật sự nó đang đập vỡ từng lớp vỏ bọc hoàn hảo mà những người lớn chúng ta vẫn luôn cố gắng gồng mình khoác lên mỗi ngày.
Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng mổ xẻ sự tương phản cực kỳ thú vị này nhé. Ở một bên, chúng ta có một lầm tưởng kinh điển kiểu không còn mệt nữa. Đây chính xác là ảo tưởng về một nguồn năng lượng vô tận, một trạng thái hoàn hảo mà nhiều người lầm tưởng rằng cứ lớn lên, tự khắc chúng ta sẽ đạt được. Còn ở phía ngược lại thì sao? Đó là một hiện thực vô cùng trần trụi, dù rất mệt. Sự sắp xếp cạnh nhau này giống như một cú bẻ lái cực gắt trong cấu trúc của văn bản gốc vậy đó. Nó kéo tuột chúng ta từ một cái kỳ vọng mây gió phi thực tế xuống thẳng một mặt đất rất là chân thực. Rõ ràng là sự đối lập này cho thấy trưởng thành hoàn toàn không phải là kiểu mình xóa sổ được sự mệt mỏi hay điểm yếu của bản thân, mà thực chất lại là cách chúng ta đối diện và học cách chung sống với những trạng thái cạn kiệt năng lượng đó.
Để hiểu rõ hơn một chút, chúng ta thử bóc tách và chỉ nhìn vào nửa đầu của câu nói này thôi. Không còn mệt nữa. Có một sự thật là xã hội thường xuyên gieo rắc vào đầu chúng ta một quan điểm khá là sai lầm, rằng sự trưởng thành đồng nghĩa với sự bất khả chiến bại. Trở thành người lớn là gì? Là được kỳ vọng gánh vác mọi trách nhiệm, giải quyết mọi vấn đề, mà không bao giờ, nhắc lại là không bao giờ được phép than vãn hay gục ngã. Cái việc tách biệt cụm từ này ra giúp chúng ta nhận ra cái sự cô lập và phi lý đến nực cười của kỳ vọng đó. Nguồn tài liệu gốc đã quá xuất sắc khi tung cái cụm từ này ra như một miếng mồi, đưa ra một cái định nghĩa cũ kỹ rập khuôn, chỉ để ngay lập tức đập bỏ nó. Việc không còn cảm thấy mệt mỏi á, đó đâu phải là trưởng thành, đó là trạng thái của một cỗ máy vô tri thì đúng hơn, chứ không thể nào là trải nghiệm của một con người bằng xương bằng thịt được.
Vậy nên, cái điểm mấu chốt ở đây chính là sự thừa nhận trọng lượng của cuộc sống, mà là khi dù rất mệt. Chà, dấu ba chấm ở cuối câu thực sự chứa đựng một sức nặng vô hình. Nó gom hết vào đó những đêm thức trắng vò đầu bứt tai, những áp lực từ công việc, từ gia đình và cả ngàn mớ trăn trở nội tâm mà dám chắc là ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Mệt mỏi nó là một phần tất yếu của nhân loại rồi, và kiệt sức là cái thứ không làm sao tránh khỏi được. Thử ghép cái thông điệp này với âm hưởng của một bản piano lo-fi và tiếng mưa rơi rả rích trong tâm trí xem. Tự nhiên cái sự mệt mỏi ấy nó không còn mang một màu sắc tiêu cực hay là một thứ gì đó đáng xấu hổ phải giấu giếm nữa. Nó chỉ đơn giản là một hiện thực khách quan thôi. Cái việc mà mình dám đúng lại, đối diện và thừa nhận rằng ừ, bản thân đang rất mệt, đó mới chính là bước đệm đầu tiên và cũng là bước cực kỳ quan trọng để chạm tới một sự trưởng thành đích thực.
Và điểm này nó minh họa quá là xuất sắc cho một sự chuyển dịch hoàn toàn trong cái định nghĩa cốt lõi mà chúng ta đang mổ xẻ. Sự trưởng thành ở đây, nó không hề được định nghĩa bằng những thành tựu lấp lánh bên ngoài, bằng sự cứng rắn hay là khả năng chịu đựng vô hạn. Thay vào đó, nó lại là hành động vẫn biết cách dịu dàng với chính mình. Wow, đây thực sự là một cú dịch chuyển trọng tâm ngoạn mục từ bên ngoài hướng thẳng vào bên trong luôn. Sự bền bỉ bây giờ không còn được đo lường bằng việc con người ta gánh được bao nhiêu tấn áp lực nữa, mà được đo lường bằng việc con người ta có thể giữ lại được bao nhiêu lòng trắc ẩn đối với chính bản thân mình ngay giữa cái tâm bão của sự kiệt sức. Lòng tự trắc ẩn này hoàn toàn không phải là sự yếu đuối hay là buông thả đâu, mà nó là một sự phản kháng cực kỳ mạnh mẽ trước những áp lực tàn khốc, là một kỹ năng sinh tồn đỉnh cao của tâm lý con người đấy.
Vậy thì rốt cuộc, cái khái niệm này được phát triển đến điểm dung hòa cuối cùng như thế nào? Chốt lại, đó chính là sự dịu dàng với chính mình. Giữa hàng núi những trách nhiệm vô hình và hữu hình cứ ngày ngày đè nặng lên vai, cụm từ ngắn gũi này tự dưng mở ra một cái không gian thật rộng lớn của sự ân sủng và tự chữa lành. Nó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, trước khi bạn định đi chăm sóc cho ai khác hay là cố gắng hoàn thành nghĩa vụ nào đó, thì mỗi chúng ta đều xứng đáng nhận được sự bao dung từ chính bản thể của mình. Dịu dàng với chính mình đôi khi đơn giản lắm. Nó có thể chỉ là cho phép bản thân tắt máy tính, nghỉ ngơi trọn vẹn một buổi tối, ngừng tự dằn vặt vì một cái lỗi nhỏ xíu, hoặc thực tế hơn là pha một tách trà thật nóng, ngồi nghe tiếng mưa rơi và tạm nhấn nút dừng, quên đi cái thế giới đang quay cuồng xô bồ ngoài kia. Đó mới là lúc sự trưởng thành lột bỏ đi cái bộ giáp sắt lạnh lẽo để trở về với cái hình hài nguyên thủy nhất, ấm áp nhất.
Để khép lại buổi phân tích ngày hôm nay, có một câu hỏi khá lớn mà chúng ta sẽ tạm để ngỏ ở đây. Làm sao để có thể dịu dàng với bản thân ngay cả khi đã hoàn toàn kiệt sức? Thú thật thì đây không phải là một câu hỏi để phải vội vã trả lời ngay tấp lự đâu, mà nó giống như một hạt mầm suy tưởng được gieo vào tâm trí của mỗi người vậy. Khi buổi trò chuyện này từ từ khép lại, đi kèm với cái sự phai nhạt dần của tiếng đàn piano lo-fi và tiếng mưa đêm rã rít ngoài kia, mình thật sự hy vọng rằng câu hỏi này vẫn sẽ còn vang vọng mãi. Hiểu được rằng mình còn phải dịu dàng với bản thân là một chuyện, nhưng mà để thực hành nó giữa những guồng quay mệt nhoài lại là một hành trình dài của mỗi cá nhân. Vậy nên, mỗi khi cảm thấy quá tải, hãy nhớ lại những sự tương phản mà chúng ta vừa cùng nhau bóc tách nhé. Nhớ lại cái không gian tĩnh lặng của cơn mưa đêm và cho phép bản thân một khoảnh khắc được thực sự dịu dàng. Cảm ơn mọi người đã cùng nán lại với bài phân tích vô cùng sâu sắc này. Tạm biệt nhé.